Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha, với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm để dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ ba. Mùng mấy Tết? Mùng mấy Tết? Mùng 8 Tết rồi. Mùng 8 Tết rồi. Mà hôm qua là thứ hai, người ta đã trở lại với công việc bình thường. Các nơi đã trở lại làm việc. Học sinh đi học, công nhân đi làm. Còn chúng ta thì đi... nói to lên, học sinh thì đi học, công nhân thì đi làm, còn chúng ta đến đây để đi lễ. Đó, lạ thật đấy chứ. Lạ không? Lạ chứ. Ai cũng ngạc nhiên, chắc hàng xóm cũng ngạc nhiên lắm. Họ nghĩ rằng là một tuần nay rồi, suốt một tuần từ 30 Tết đến hôm mùng 6 Tết là ở đây đúng là vui như Tết. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm cứ tấp nập người ra kẻ vào, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Và chúng ta đi hành hương đầu năm, hành hương lòng thương xót Chúa. Tôi nghĩ rằng là 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 như năm ngoái chúng tôi làm, như vậy là đủ lắm rồi. Và như vậy cũng là căng lắm rồi. Vì nhiều cha bảo không làm nổi đâu Long ơi, cậu mà làm là chỉ có ế, và chừng là ngồi đó là chỉ có cậu làm lễ cho giúp lễ nó làm mới coi mà thôi. Tôi bảo kệ, bao có nhiều làm nhiều. Ấy vậy mà 3 ngày xong rồi, nó không phải là nó càng ngày nó càng giảm, mà nó càng ngày nó càng tăng. Và đỉnh cao nhất là ngày Chủ nhật mùng 6 Tết, vì là ngày Chủ nhật và cũng là ngày cuối cùng trước khi anh em đi làm. Hôm đó cũng là người ta đi lễ, đi hành hương ở chùa Hương, rồi đi hành hương ở đền Phù Động Thiên Vương, rồi mấy đền, mấy chùa khác. Còn ở đây thì anh em tấp nập, lũ lượt kéo nhau đến với giáo điểm tin mừng ngày Chủ nhật Vì anh chị em biết là qua ngày thứ hai mùng 7 Tết thì chúng tôi không có dâng lễ chiều và không đặt tay. Và ngày hôm đó là ngày kỷ lục, chưa bao giờ mà đông đến như thế. Đến mức độ mà ngày Chủ nhật chúng tôi chỉ làm lễ 3 giờ và 7 giờ tối, nhưng mà ngày Chủ nhật là phải làm thêm một lễ 11 giờ, lễ 3 giờ, 7 giờ tối. Và không thể nào mà đặt tay cho từng người được, mà rảy nước thánh trên từng người. Vì hôm đó là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế các bệnh nhân, nước thánh lòng thương xót rảy trên từng người anh chị em. Dĩ nhiên là nhanh hơn là đặt tay. Mà anh chị em đi suốt như vậy, anh chị em cứ tưởng tượng coi, nó cứ từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, dòng người nó cứ lũ lượt như vậy. Tôi cứ đặt tay rảy nước thánh xong rồi dâng lễ, dâng lễ xong lại đặt tay rảy nước thánh, xong lại dâng lễ, xong lại rảy tay đặt thánh, xong lại dâng lễ. Lễ cuối cùng xong là đến 8 giờ rưỡi rồi. Lễ xong anh chị em về bình an, nói tạ ơn Chúa ở lại. Mấy nhà thờ khác mà với tạ ơn Chúa là năm ba chân bốn cẳng chạy sạch biến mất không còn ai, mà đây họ cứ ở lại. Đó là một cái phép lạ nhãn tiền cho cả thế giới này thấy được rằng là không phải ngày hôm nay người ta bỏ Chúa, không phải ngày hôm nay người ta không đi nhà thờ nữa, không phải ngày hôm nay đạo đức đã suy tàn rồi, không. Ngày năm nay suốt những ngày Tết và đặc biệt là Chủ nhật mùng 6 Tết, chúng ta cho cả thế giới thấy rằng là cứ mỗi lượt như vậy là khoảng 20.000 người, mà ba lễ là khoảng 50-60.000 người là họ đến như thế. Thì anh em nghĩ thế nào? Người ta phải nhìn thấy là lòng tin của chúng tôi như thế nào, lòng mến của chúng tôi ra sao, và lòng cậy trông của chúng tôi vào Thiên Chúa nó như thế nào. Chúng ta không còn giữ đạo theo nghi lễ, theo nghi thức, theo hình thức nữa. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo là dân này thờ ta bằng môi, bằng miệng, mà lòng chúng thì xa ta. Và bây giờ thì trời đã tối, xin mời các anh em chúng ta bật các cái điện lên cho nó sáng hết lên cho mọi người. Vẫn phải để cho điện sáng lên. Và khi điện sáng lên như vậy thì chúng ta thấy rằng cả một cái bầu trời nó rực lên. Chúng ta là những con người mà thờ Chúa không phải là bằng môi, bằng miệng nữa, mà là bằng tấm lòng thành của chúng ta, tấm lòng thành của những con người, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Vì anh chị em đến đây, chúng ta có rước sách linh đình không? Anh chị em có hay không? Trả lời cho mọi người thấy rõ. Chúng ta đến đây có rước sách linh đình không? Tỏ lên. Anh chị em đến đây có rước sách linh đình không? Anh chị em đến đây có ăn uống phè phỡn không? Anh chị em đến đây có la cà quán xá không? Mạnh lên. Anh chị em đến đây có nhậu nhẹt không? Anh chị em đến đây có phải là để được lãnh quà, lãnh bánh, lãnh kẹo, lãnh tiền, lãnh nong gì không? Anh chị em đến đây có cờ quạt rồi chống phách linh đình không? Cho nên chúng ta không có một cái hình thức, cái nghi thức gì ở bên ngoài, mà anh chị em đến đây hoàn toàn là đến vì lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây là hoàn toàn vì chị em dưa cao lên, bật điện sáng lên cho mọi người thấy. Anh chị em đến đây hoàn toàn là vì dưa cao mạnh lên, đến đây hoàn toàn là vì. Và những anh chị em đứng vui lòng ngồi xuống, vui lòng ngồi xuống để những người sau họ mới thấy được. Vui lòng ngồi xuống. Rồi anh nào phụ trách điện vui lòng bật điện sáng lên cho chúng tôi. Đó, anh chị em ngồi như vậy, mình thật là nghiêm trang, thật là sốt sáng. Mình đến đây hoàn toàn không phải là đi theo phong trào, đến đây không phải là đi theo hình thức, đi theo lễ nghi, đến đây không phải là tất cả người đi tớ cũng đi, chẳng biết gì tớ cũng cứ đi. Nhưng mà mình biết rằng mục đích chúng ta đến đây trong những ngày đầu xuân mới, và ngày hôm nay ngày mùng 8 Tết rồi mà anh chị em vẫn cứ nô nức mà kéo đến đông như thế này từ sáng sớm. Điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là chúng tôi thờ kính lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này không phải bằng môi bằng miệng, mà lòng chúng tôi thì xa Chúa, nhưng vì tấm lòng của chúng tôi muốn đến với tấm lòng thương xót Chúa, chúng tôi muốn gần lòng thương xót Chúa, cho nên chúng tôi mới đến đây. Chúng tôi muốn dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa nên chúng tôi mới đến đây. Chúng tôi muốn đến kín múc những ân sủng từ lòng thương xót Chúa mà Chúa muốn trao ban cho chúng tôi nên chúng tôi mới đến đây. Chúng tôi muốn đến đây là để cho mọi người thấy được rằng là đức tin của chúng tôi là đức tin sống động, vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Là đức tin chết. Mạnh lên, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mà chúng tôi không muốn chết. Ai muốn chết thì giơ tay. Chưa kịp nghe vội và giơ tay. Chúng tôi không có muốn chết, cho nên chúng tôi phải thực hành cái lòng tin đó, mà thực hành đó bằng lòng bác ái. Mà anh chị em đã không có, chúng tôi thấy một cái điều mà người ta ngạc nhiên vô cùng. Ở trong những lễ hội khác là người ta bày bao nhiêu hàng quán ăn uống, karaoke, nhảy nhót, rồi linh đình đủ thứ khác. Nhưng ở đây những hàng quán mà bán thì phải hết sức là đơn sơ và phải là giá bình dân, chứ không có bán mắc chẳng ai thèm mua, bán cắt cổ cũng chẳng ai thèm mua. Ở đây những người dân đến đây có tiền hay không có tiền cũng như nhau. Tôi thích cái hình ảnh đó. Không phải là một hàng quán thật sang rồi những người xe hơi thì tấp vào đó, còn những người cái túp lều tranh rụp sụp cháu lòng với lại cái thi thì những người nghèo chui vào đó. Không, ở đây anh có tiền anh cũng ăn như người không có tiền. Anh có ở nước ngoài về anh muốn sống sang trọng như thế nào thì về đây anh cũng phải đồng hòa đồng với những người dân như ở đất nước này, ở tại giáo điểm tin mừng nhà bè này. Và đó là điều mà làm cho chúng ta gần gũi Chúa và gần gũi nhau. Còn nếu mà không thì chúng ta thấy có một cái khoảng cách lũ lượt. Đúng như tôi thấy một số hình ảnh người ta đi đền, những bảng xe hơi, rồi thậm chí là bảng xe số xanh, rồi có một đường đi riêng dành cho những cái VIP, rồi những người dân thì lóc ngóc ở bên kia xa. Bảo đây không, mọi người chúng ta đều như nhau hết, ăn uống như nhau hết. Cái ngày mùng 4 Tết vừa rồi, tôi nghĩ là sáng tôi đi chúc Tết một chút ở nhà một người anh em ở vùng Đồng Nai. Thì vừa mới đến, chưa kịp chúc Tết thì dân họ kéo đến rầm 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 rầm, cả ngàn người họ vây quanh hết. Cho nên biến cái buổi chúc Tết ấy thành buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đặt tay cầu nguyện cho họ luôn. Họ bảo đây là giáo điểm tin mừng 2. Tức là họ cứ nhắn điện thoại với nhau, họ kéo đến. Tôi chả còn có giờ mà ăn uống cái gì cả. Đi đường mình tưởng là ghé vô quán ăn, quán nào nó cũng đóng cửa chả mở gì cả. Đến nơi gặp cái bà xóm bảo bà còn bún vào bán cho tôi một tô. Cái bà bảo con chú ngồi đây. Thế vừa mới tính ngồi bà nhận ra Isu Maria cha. Không lấy tiền. Thì tôi thấy rằng là đó, khi mà người ta gần gũi nhau, người ta không còn câu nệ hình thức gì cả. Không còn câu nệ hình thức là phải mâm cao cỗ đầy, cha cụ thì phải ngồi ghế riêng, bàn riêng, rồi dân thì lóp ngóp ở dưới. Chúng tôi chan hòa với họ và đặt tay xong, đến lúc mà phải đi về để kịp ở nhà thì người ta vẫn cứ đứng, phải đóng cổng lại rồi đem cái xe lại, bay cứ vù mở cửa lao tọt lên trên cái xe, bấm được còi báo động rồi hú biến mất. Mới thoát được ngày mùng 4. Ngày mùng 7 Tết, sau một ngày cực, sau một ngày là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, đứng suốt 12 tiếng đồng hồ như vậy, trong ngày mùng 6 Tết với ba thánh lễ, thì tôi tưởng là mùng 7 Tết trốn đi sang một chỗ khác, vào chỗ Mãi Quan Long Khánh, vô cái giáo xứ sâu vùng xa, tưởng vô đó trốn để nghỉ một bữa cho ngày hôm nay. Vừa mới đến nơi thấy xe lớn xe bé xếp đầy phía trước cửa rồi. Tôi bảo cái gì đây? Bảo con đang chờ cha. Thiên Chúa thôi. Tôi hỏi chủ nhà sao vậy, bảo không, con thì đâu có biết gì đâu, con chỉ nói gia đình con là cha đến thăm vậy thôi, rồi họ cứ gạo cáo nhau đến. Đây là bệnh tật xe lăn, xe bà bánh, rồi thì bà bầu, bà bì, đủ thứ kéo đến. Đây là may mà chúng tôi đem được một số quà ảnh chuỗi đi để mà tặng cho họ. Hơn 1.000 người thưa anh chị em, cho đến tới trưa luôn là chả còn chúc Tết chúc thiết gì lại, thay vì những cái nghi lễ, thay vì những cái câu chúc, những cái hình thức bên ngoài, xóa sạch những cái nghi lễ, những hình thức đó, chỉ còn lại lòng thương xót. Mà tự nhiên lúc lòng thương xót là làm cho con người ta gần gũi nhau lắm thưa anh chị em. Lòng thương xót là làm cho người ta không còn những cái hình thức mà Chúa bảo là dân này nó cứ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Còn đây lòng thương xót làm cho người ta phá bỏ mọi hàng rào, phá bỏ mọi cái ngăn cách, phá bỏ mọi cái câu nệ, phá bỏ mọi cái hình thức, để người ta có thể gần được với nhau, người ta có thể cười được với nhau, người ta có thể bắt tay nhau được. Quay sang bắt tay cái thôi, quay sang bắt tay cái thôi. Vừa mới nói rồi làm liền chứ, vừa mới ngồi đó mà người nhìn đó, không có hình thức gì nữa không, có nghi lễ gì nữa không, có câu nệ phép tắc gì nữa không. Thưa anh chị em, mình vẫn sống nghiêm chỉnh, nhưng sống nghiêm chỉnh đó là từ tấm lòng của mình, chứ không phải sống nghiêm chỉnh là vì hình thức đó mà thôi. Miệng thì thơn thớt nói cười, mà trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Rồi lại còn lại thứ mà loại người mà hay mang đi với bên này, xong rồi còn đi với bên kia nữa. Bên gặp bên này cũng cười hi hi hi, bên kia cũng hi hi hi, gặp bên này thì nói xấu bên kia, gặp bên kia thì nói xấu bên này. Có những loại người mà sống rất là giả tạo, rất là giả mạo, rất là giả vờ, rất là giả đạo đức như vậy. Chúa nói không, lòng thương xót Chúa đòi con người ta phải sống rất thật với mình, rất thật với anh em, và rất thật với một Thiên Chúa thấu suốt hết tất cả mọi sự. Và chúng ta mọi người sẽ hoàn toàn trần trụi trước mặt Chúa trong ngày mình nhắm mắt lìa đời, trong ngày mình về trình diện với Chúa, không giấu giếm được cái gì cả. Tất cả mọi cái hình thức, tất cả mọi cái nó che giấu để điểm, nó rớt hết ra, chỉ còn lại con người trần trụi của mình, con người tội lỗi trước mặt Chúa. Và lúc đó chỉ còn lạy Chúa xin, giơ cao lên cái quạt lên, lạy Chúa xin vì con là kẻ tội lỗi, lạy Chúa xin. Đấy, chúng ta sướng ở cái chỗ đó, là mình cứ sống thật đi, cho người ta thấy mình là con người tội lỗi, cho Thiên Chúa thấy con là con người tội lỗi. Và khi con là con người tội lỗi như vậy, thì tấm lòng của con được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, cho nên con được quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Và con đến con thờ Chúa không phải là bằng những cái lời kinh ê a ê à, không phải là bằng những câu hát cho thật là bay bổng để mà biểu diễn, để mà trình diễn, nhưng là những lời kinh từ trái tim đến với trái tim, nhưng là những bài hát, những câu hát từ trái tim đến với trái tim. Sáng nay có một ca đoàn đến nói, thưa cha, cha sứ của con ngày thứ sáu này sẽ dẫn ca đoàn đến, và ca đoàn chúng con sẽ hát lễ chiều thứ sáu, và cha sứ của con sẽ ngồi giải tội cho cha. Sướng không? Sướng quá. Tôi bảo sao sướng vậy, bảo cha sứ Tân Thành của con, bảo cha rất thương cha Long, thấy tội nghiệp vất vả, ngày nào cha cũng coi trên mạng thấy cha làm lễ, bảo vất vả quá. Mà ca đoàn ở đây thì cũng quá là vất vả, hát 365 ngày thì hát tới 366 lần. Cho nên là ngày bỏ ngày dẫn ca đoàn của giáo sứ Tân Thành đến, rồi ca đoàn hát lễ, ngài giải tội, còn tôi làm lễ. Tôi thấy hình ảnh nó tuyệt vời. Và sáng hôm nay lại có một cha ở ngoài Hà Nội, ở ốc gì đó, Phú Ốc hả? Phải không? Vâng, cha sở dắt một phái đoàn hành hương từ Phú Ốc Hà Nội đến đây, và ngài mới chào tôi câu trước câu sau. Trời, bảo sao cha ra giải tội dùm nhá. Vâng, cha để con giải tội cho, giải tội đến chiều con đi về rồi con đi hành hương. Thế là ngày ra ngày ngồi tòa giải tội luôn, mà người từ sáng đến trưa, bảo nhớ khi nào ăn cơm cha gọi con ăn với. Cái gọi người vô ăn cơm, người bảo sao cha thấy chưa, bảo Giêsu đây là một cái phép lạ quá là vĩ đại, con đến đây con mới thấy đây quả là cái phép lạ. Phép lạ là gì? Phép lạ là người ta đến người ta xưng tội mà toàn những người bỏ Chúa bao nhiêu năm. Phép lạ là gì? Là hôm nay đến ngày mùng 8 Tết rồi mà người ta vẫn còn kêu đến là thế này. Phép lạ là những ngày Tết thường các sứ đạo thì ít tổ chức được lắm, vì người ta lo ở nhà, lo đi Tết rồi lo đi chơi. Nhưng mà đây người ta lại cứ kéo đến, đến mức độ mà đêm phải nằm trên ghế mà ngủ nằm khách sạn ngàn sao. Thế thì Ngài bảo rằng là con thấy đây là một cái phép lạ lắm. Rồi thưa anh chị em, tôi hôm qua khi mà đặt tay đến người cuối cùng rồi mà ra về nhà là cũng phải 7-8 giờ tối thưa anh chị em. Cho nên mình thấy rằng là con người ta ngày hôm nay họ không thích những cái hình thức nữa, họ không thích những cái nghi lễ và rườm rà màu mè cầu kỳ tốn kém xa hoa mà không có hồn nữa. Họ không còn thích những buổi trình diễn lộng lẫy nguy nga nữa, dường như là như vậy. Và tôi xin thú thật với anh chị em, thú thật một điều, đấy là chúng tôi cũng đã bị như vậy chứ không phải không. Năm ngoái mới cái đêm một năm thôi, Tết thì anh em chúng tôi bàn là Tết thì mình cũng phải tổ chức cái gì cho nó rầm rộ, còn cái đài ngoài kia mới làm cái sân khấu ngoài trời, mới thuê ca sĩ về, rồi ảo thuật gia, rồi thì quái kiệt về. Nhưng mà chúng tôi phải đấm ngực mà nói rằng năm ngoái là thất bại. Thất bại vì người dân không hưởng bao nhiêu, người ta không thấy hồ hởi gì cả. Năm nay bảo vậy thì không làm nữa, và làm canh thức đêm giao thừa với hoạt cảnh lòng thương xót Chúa, cây nhà lá vườn ấy, vậy mà người ta lại tham gia rất đông và rất sốt sáng và hưởng ứng rất là nhiệt tình, không những là ở đây mà trên những phương tiện truyền thông trực tiếp nữa. Rõ ràng chúng tôi thấy là anh chị em đến đây một lời nhắc nhở cho tôi rằng cha Long ơi, chúng tôi đến đây hoàn toàn là vì lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đến đây hoàn toàn là vì
lòng thương xót.
Để cao cái quạt lên, chúng tôi đến đây hoàn toàn là vì
lòng thương xót
chứ không có phải vì bất cứ một cái hình thức nào, bất cứ một cái nghi lễ nào, bất cứ một cái hình thức biểu dương biểu diễn nào. Cha mà bày những cái trò biểu diễn ra thì cha thất bại. Chúng tôi đến đây là cần cha tất cả những cái hình thức đó phải đưa cho chúng tôi đến với lòng thương xót Chúa. Còn ca sĩ về dù hát hay mấy thì hát vẫn chỉ là đưa chúng tôi lơ lơ lửng lửng vỗ tay cười hết mà không để lại trong lòng chúng tôi một cái gì. Các bạn đây hát thế đó mà những bài hát đó lại đem lại cho chúng tôi một cái ấn tượng sâu xa hơn, cái hoạt cảnh, cái nhạc cảnh lòng đi xuân lòng thương xót Chúa đó. Bởi những em ở đây chả có biết sân khấu là gì ấy, vậy mà lại làm cho tôi xúc động hơn là những nghệ sĩ, những ca sĩ và những diễn viên biểu diễn ở các trung tâm mục vụ rất là chuyên nghiệp. Không, chúng tôi không cần những cái đó. Và chúng tôi đã đi dự rất nhiều buổi biểu diễn, trình diễn của các trung tâm mục vụ, của các trung tâm hành hương, rất công phu, rất điều luyện, rất tốn kém, rất hoành tráng. Nhưng điều quan trọng là còn đọc lại cái gì nơi những người tham dự. Người tham dự có múc kín múc được cái gì hay không? Nếu mà không kín múc được cái gì, họ sẽ bỏ về. Nếu mà không kín múc được cái gì, họ sẽ không tham gia. Nếu mà không kín múc được cái gì, họ sẽ không hưởng ứng. Mà hôm nay, đây là một bằng chứng rõ ràng. Năm nay, Tết này, chúng tôi tất cả tập trung vào xuân lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót, chầu thánh thể lòng thương xót, lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi trước thánh thể, rồi đặt tay, rồi rảy nước thánh, thánh lễ, tất cả đưa anh chị em, kéo anh chị em, dìm anh chị em vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, để Chúa không còn nói rằng dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Nhưng chúng ta thờ Chúa, tôn thờ lòng thương xót Chúa ở đây bằng tất cả tấm lòng, những con người nghèo, những con người bệnh, những con người ngoại đạo, những anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương đón Tết, những anh chị em ở miền Bắc, miền Trung, miền Tây lặn lội đến đây ăn Tết với lòng thương xót Chúa, và Chúa chứng cho tấm lòng thành đó. Và một trong dấu chỉ là Chúa chứng trong tấm lòng thành đó là biết bao ơn lành Chúa ban xuống cho cộng đoàn chúng ta, hết ơn này đến ơn khác. Mời anh chị em chúng ta lắng nghe những người nhận được những ơn lành từ lòng thương xót Chúa trong một tràng phát tay gặp gỡ người đầu tiên. Thưa anh chị em, rồi con giới thiệu cho người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ, con thưa cha là con là Mata Hoàng Thị Hạnh, con ở giáo phận Vinh ạ.
Vâng, con làm nghề gì?
Dạ, con là đi tu dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ạ.
Vâng, đây là một nữ tu dòng Chúa Giêsu Linh Mục. Lâu lâu giáo điểm tin mừng lại được Chúa gửi đến các tu sĩ, mà mong ước là có cả các linh mục, mà một ngày nào đó có được giám mục đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Sướng không? Sướng không? Rồi chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật to. Tuy nhiên là một lời mời gọi, xin các đấng bậc hãy rời gót ngọc, ghé đến tệ xá giáo điểm tin mừng chúng con để đứng lên làm chứng cho chúng con và cả thế giới biết được lòng thương xót Chúa sờ chạm đến các đấng, các bậc, những người vi vọng trong hội thánh. Đây là một trong những người được Chúa tuyển chọn, một nữ tu dòng Chúa Giêsu Linh Mục. Con được ơn gì?
Dạ, con thưa cha là con được ơn hai ơn, ơn chữa lành. Mẹ con bị đau sỏi mật và con bị bào tử đã được ơn chữa lành rồi.
Mẹ con tên gì, bao nhiêu tuổi và bị đau và được chữa lành như thế nào?
Dạ, thưa cha là mẹ con năm nay là 56 tuổi ạ. Tên là Nguyễn Thị Hoa, ở giáo xứ Mô Vinh, giáo phận Vinh ạ. Là nhờ hôm đó là nhắn tin cho cha, rồi cha trả lời tin nhắn, rồi một thời gian sau mẹ được ơn chữa lành, khỏi bệnh này, rồi đến làm chứng nhất. Dạ, sỏi thận và sỏi mật nữa.
Sỏi thận và sỏi mật. Hallelujah. Còn con được ơn gì?
Dạ, con được ơn chữa lành là đau dạ dày bào tử, đã được ơn chữa lành ạ.
Em bị đau dạ dày bao nhiêu năm, đau bào tử bao nhiêu năm?
Dạ, 2 năm ạ cha. Rồi con đến đây 2 lần rồi thì thấy đỡ hơn và thấy khỏe mạnh hơn ạ. Cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một nữ tu mà dám lên làm chứng cũng đã là một cái điều lạ lắm rồi. Và làm chứng cho chính mình cũng như là cho người mẹ của mình. Người mẹ thì bị bệnh sỏi mật và sỏi thận, còn chị ấy thì là bị bệnh đau bao tử và đã đến đây được đặt tay cầu nguyện và được chữa lành. Hôm nay chị ấy mạnh dạn lên đây để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh nữ tu Faustina. Con hết luôn rồi. Vâng, đây là Thánh Gioan Phaolô II, vị thánh tông đồ của lòng thương xót Chúa, vị thánh mà rất là yêu giới trẻ, đặc biệt là những người trẻ mà tận hiến cho Chúa, như là bạn đây, bạn tên là?
Dạ, con tên là Hoàng Mata Hoàng Thị Hạnh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con này năm nay con 23 tuổi ạ.
Vâng, một tràng pháo tay nữa để chúng ta tạ ơn Chúa. Chị thích cái gì nữa tôi tặng cho chị. Tặng cho chị cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đầy số xuân, xuân hiệp thông trong đức ái, và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để về chị đọc nha. Rồi đây là đề can Đức Mẹ Ban Ơn đầy. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, lấy luôn đề can lòng thương cho Chúa, lấy luôn cái quạt cho sới luôn ở đây. Rồi lưu cái móc khóa nữa, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho sơ nha. Rồi sơ vào các đoàn, sơ đứng hát dùm cái cho nó phấn khởi lên, đi thẳng qua bên kia. Rồi xin mời bạn.
Dạ, con kính chào cha và kính chào tất cả các cộng đoàn. Con đến đây, con từ ngoài Bắc, con tên là Nguyễn Thị Hiến, ở thôn An Châu, xã Hoàng Hành, thành phố Hưng Yên. Con nghe được bạn con ở bên Đạo Phật, Đạo Giáo, con là người Đạo Phật, giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa, và con được Chúa ban ơn cho con. Con mang một căn bệnh đau hết tê một mạng người, 3-4 năm nay đi lại khó khăn, và con đã viết thơ gửi đến lòng thương xót Chúa. Con nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến nay con đã khỏi tiệt cái bệnh đau chân và đi lại bình thường dễ dàng như trước. Con cảm
ơn. Khỏi tiệt rồi. Người ta bảo đồ chết tiệt. Còn đây là chỉ là được khỏi tiệt. Và lại là một người đạo giáo giới thiệu đạo Chúa cho người đạo Phật. Ai là người đạo giáo đâu giơ tay. Không hiểu đạo giáo là gì à? Ông đạo gì? Hả?
Đó là người ngoại đạo ạ.
Đạo nào cũng không giơ tay. Tôi hỏi lại là ai là người đạo giáo đâu giơ tay. Đạo giáo tức là người công giáo á, tôi gọi là đạo giáo. Chúa tôi cái bà này sợ quá, Giê-xu có phải hay không? Thế từ của người ta bên người không phải công giáo, ta gọi công giáo mình là đạo giáo. Còn họ là đạo, đây là đạo Phật. Có người thì bảo con là đạo bên lương, có người bảo con là đạo ngoại đạo. Còn gọi người công giáo là đạo giáo, đó là những cái từ mà anh chị em nghe riết ở đây lên làm chứng rồi cũng quen. Cô này là cô ấy đạo Phật, rồi người đạo giáo giới thiệu như thế nào để cô biết cô đến đây cô được chữa lành.
Mà cứ chị bảo là con có bệnh thì con cứ đi là vào lòng thương xót Chúa để Chúa ban ơn cho. Thế là con tin vào Chúa, là con cũng theo luôn lời của chị khuyên. Và con trước khi đến với Chúa để con vượt qua mọi khó khăn thử thách, vì chồng con cứng tin, không đồng ý cho con nghe những cái lời nói của chị khuyên. Nhưng mà con cũng cứ viết thư trộm và con cầu nguyện trộm.
Viết thư trộm nhé. Viết thư trộm là viết thư làm sao? Viết hả?
Con viết thư giấu chồng con, không cho chồng con biết. Xong đến lúc mà con được mang ơn, thế là chồng con nghe những bài giảng của Chúa là chồng con cũng tin luôn và động viên cho con đi vào làm chứng cho cha.
Hallelujah. Chưa thấy tuyệt vời không? Đó, Chúa của chúng ta như vậy đó. Không có thờ bằng môi bằng miệng, mà thờ bằng cả tấm lòng. Nếu mà chỉ có hình thức môi miệng không được sở chạm đến Chúa được đầu thưa anh chị em. Mà những người ngoại đạo này họ thành tâm, những người bên giáo giới thiệu cho người bên lương rồi về đạo Chúa, rồi chị ấy, chồng chị thì không tin, cho nên chị phải viết thư trộm, viết thư khấn trộm. Rồi khi mà chị đến đây chị được Chúa chữa lành rồi thì chồng chị mới tin và lại động viên chị đến quay trở lại để mà làm chứng cho Chúa. Con chồng con đã được nghe cái máy 300 bài giảng chưa?
Đầu tiên thì con mở nhỏ, chồng con hỏi thì con hãi, con để tắt. Về sau chồng con cứ mở dần dần đi, chồng con tin rồi thì con cứ bổ thấy Chúa, thế là chồng con tin luôn ạ.
Cái máy đó là ai cho con?
Con bạn con mua hộ con, xong là con bây giờ con lại truyền cho một cái cô bạn mà con của cô ấy là bị bệnh đau, con động viên cô ấy đi vào với lòng Chúa thương xót, nhưng mà cô ấy chưa có điều kiện đi, thì bây giờ con đưa cho cô ấy để nghe.
Và con có gì nghe không?
Con không ạ.
Sướng không? Sướng không? Sướng lắm chứ thưa anh chị em, mình có mà mình cũng đang thích, nhưng mà mình dám nhường cho người khác mà người đó cũng bên lương, mà người đó có con bị bệnh nặng hơn, cần hơn, nhường cho họ để cho họ được nghe. Và khi mình nhường cho họ, họ được nghe thì Chúa lại cho chị cái khác đấy.
Cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con được phúc lành và cất khỏi những nỗi u buồn và bệnh tật.
Chị đéo gì đây biết không?
Con đến đây là con cũng mua để nãy con dâng lên trà làm phép, bây giờ con có đeo luôn mà.
Rồi hay quá.
Hôm con đi thì có 6 người bên đạo Phật nó cũng gửi con thơ để vào xin cha và cùng cộng đoàn để cầu nguyện cho gia đình người ta để được bình an.
Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi mời chị về chỗ, xin mời anh tiếp tục lên đây. nói anh được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, Chúa cầu nguyện cho con, con là ung thư giai đoạn 3 rồi.
Ung thư gì?
Dạ ung thư phổi.
Ừ.
Dạ. À, thưa cha, tên con là tên Hứa Công Cho.
Cái gì?
Hứa Công Cho.
Hứa Không Cho.
Công.
Mẹ hứa mà không cho thì hả? Hả?
Dạ Hứa Công.
À hứa. Chứ mà ông ấy chơi Hứa Không Cho thì bây giờ nó tiêu rồi. Hứa Công Cho rồi. À, anh bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ thưa cha, con năm nay là 63 tuổi.
Ở đâu?
Quê quán Hòa Sơn, Hòa Vang, Quảng Nam, Đà Nẵng. Dạ thưa cha, nhờ cha, nhờ Chúa chữa lành bệnh cho con. Trước đây con nằm bệnh viện ung thư phổi. Sao con vô đây trước là tóm ngày, con về mà không biết kết quả là giai đoạn 3 ung thư phổi. Con mới bỏ con ra đi, gia đình con đưa con đến ngay nhà bà, ngay con nghe nói là Cha Lăng. Con đến đây con sống là 26 ngày. Con về con đi khám tiếp tục. Không tiếp tục là con nghe nói bệnh mà cho bác sĩ á, nói là con là viêm phổi. Con chụp phim tiếp CT là nói con là viêm phổi tiếp tục. Hiện bây giờ xin trước nữa Chúa cha, hôm nay cộng đồng là con bây giờ ung thư phổi giai đoạn 3 đã khỏa. Trước đây là con có 39 kg, giờ thưa cha cộng đồng là con 51 kg.
Và anh là ung thư phổi giai đoạn 3 đã khỏi, đã khỏi á nha, đã khỏe rồi, đã khỏi. Và bây giờ anh ấy lên đây làm chứng cho Chúa, anh Hứa Công Cho. Rồi anh là đó anh làm người gì và tên thánh của anh là gì, anh Hứa Công Cho?
Dạ con chị hết tuổi lao động rồi chị, con ở nhà ông ăn chơi, không hết bệnh rồi ông ăn chơi chứ con không làm nữa. Con hết tuổi lao động rồi.
Rồi anh tên thánh là gì?
Dạ con không có tên thánh, con là Đồ Ông Bà.
Đó ông bà cho một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Rồi anh vào đây vậy là tất cả là mấy lần rồi?
Dạ con nhận đây là 3 lần. Lần thứ nhất là con đi 8 ngày. Lần thứ nhì là con đi 16 ngày. Là khi nói là con mong bệnh ung thư giai đoạn 3 đó. Còn hôm nay là con tới ngày tôi đi là ngày mùng 4. Mấy năm là thường xuyên là con đưa ông bà là mùng 4 con mới đưa. Mà mùng 4 con lên xe vô ngay nhà bà thì con xin ông bà, con đưa ông bà mùng 3 là con vô đây mùng 4. Thưa cha và Chúa.
À, thưa anh chị em, thường là 30 là người ta đón ông bà về ăn Tết đúng không?
Yeah.
Vâng, 30 người ta làm mâm cơm đón ông bà về ăn Tết với con cháu. Rồi đến ngày mùng 4 là người ta cũng lại mâm cơm để tiễn ông bà đi đi về. Rồi sang năm lại 30 đến đón. Nhưng mà hôm nay là mùng 4, anh ấy quyết định là đi đến giao điểm tin mừng. Cho nên là ông cho ông bà đi về sớm ngày. Mùng 3 là tiễn ông bà. Rồi mùng 4 thì đến đây để mà đón Chúa. Cho thấy cái hình ảnh nó quá tuyệt vời. Tại vì đạo Chúa, đạo Công giáo không bao giờ là đạo mà nói người ta không được yêu mến cha mẹ, hiếu đễ với ông bà tổ tiên, mà luôn luôn kính nhớ ông bà tổ tiên. Anh là 30 đón ông bà, rồi mùng 4 tiễn ông bà. Còn chúng tôi, những người Công giáo là mùng 2 là cầu cho ông bà tổ tiên. Mùng 1 là chúng tôi đi đến để chúc Tết cha mẹ, bà con anh em. Mùng 2 là đến để mà cầu cho ông bà tổ tiên. Cho nên những người Công giáo nhớ người đã qua đời và không quên người còn sống, ông bà cha mẹ của mình. Và càng là người Công giáo bao nhiêu thì càng kính nhớ ông bà tổ tiên và hiếu đễ với ông bà tổ tiên bấy nhiêu. Vì đó là giới răn thứ 4 trong 10 điều răn của Chúa, là thứ 4 thảo kính cha mẹ. Trong khi đó những người Do Thái, những người biệt phái, những luật sĩ, những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó thì họ bảo rằng là mình có của lễ mình dâng lên trong đền thờ thì mình không phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Chúa bảo các ngươi đã lấy truyền thống của con người mà hủy bỏ lề luật của Thiên Chúa, sai rồi. Lề luật của Thiên Chúa, giới răn của Chúa là phải hiếu thảo với cha mẹ. chứ không phải là đem của lễ vào đền thờ rồi không đi thăm cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ. Không được phép làm như vậy. Đừng lấy truyền thống của con người, truyền thống của tiền nhân mà hủy bỏ lề luật của Thiên Chúa. Đừng có nói rằng là con đi lễ nhà thờ rồi, con đến con kính viếng Chúa rồi, con không phải đi chúc Tết ông bà cha mẹ. Không được phép làm như vậy. Đừng có nói rằng là con dâng cúng hoa nến vào trong nhà thờ rồi, con không có biếu cha mẹ trong những dịp lễ, trong những lúc mà cha mẹ cần. Đó là sai. Cho nên mình phải thực hiện giới răn của Chúa là yêu mến, kính nhớ ông bà tổ tiên mình khi còn sống cũng như lúc qua đời. Hiếu đễ với ông bà, cha mẹ tổ tiên của mình. Nhớ kỹ như vậy để người ta đừng hiểu lầm đạo của chúng ta là đạo không có thờ kính ông bà cha mẹ tổ tiên. Rồi cứ lo là lỡ mình theo đạo thì không còn nhớ ông bà nữa là sai rồi. Càng theo đạo bao nhiêu thì càng nhớ ông bà tổ tiên bấy nhiêu nha.
Dạ.
Rồi bây giờ anh thích cái gì tôi tặng anh cái đó.
Dạ thưa cha, lần đầu tiên con đi thì con mua cái máy rồi. Mà khi mà con vô đây á, là con vẫn nghe đè, rồi con mới đến đây. Khi con đi là gia đình con và gia tộc con khuyên con cố gắng vô chữa cho tay qua đằng khổ cho khổ bệnh. Thì xin trước nữa Chúa cha, sau đó cộng đoàn, thì con không có gì hơn, trước nữa là giao quyến con, gia đình con xin đổi hơn, trước nữa Chúa sao cha, cộng đoàn, con xin.
Tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để anh về anh đọc thêm, biết thêm về lòng thương xót Chúa ấy nha. Anh thích cái gì đâu?
Dạ không, dạ con có rồi.
Có hết rồi, đến 3 lần đủ hết rồi. Rồi bé lên đây con, để nó khỏi quậy, nãy giờ nó buồn ngủ quá. Bé con lên đây. Đây con. Rồi con tên gì?
Con tên Maria Bảo Hân.
Bảo Hân mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho mời trong cái tay heo cho người nghèo. Bảo Hân 9 tuổi. Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Tên gì?
Con tên Tuệ.
Tuệ có cái gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho người nghèo.
Heo cho người nghèo. Rồi còn bé nào ai còn heo có lợn nữa không đem bên đây? Còn nữa không ạ? Rồi hôm nay là chúng tôi sáng hôm ngày hôm qua là chúng tôi giết được một đàn lợn. Anh Trầm thấy trên cung thánh là tất cả những con lợn đã được giết và chúng tôi đã gom lại được một số tiền để đi làm bác ái. Và hôm nay lại bắt đầu tiếp tục gây giống được hai con, được hai con đấy là 4 con. Rồi chúng con mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Con có đi tu không?
Không.
Dứt khoát rồi, có vẻ căm thù. Dứt khoát là không. Ta tặng cho chúng con đây là đề can lòng thương xót Chúa và đây là đề can mẹ ban ơn. Đây rồi chúng con đem hai con heo vào trong chuồng cho cha. Rồi rồi anh. Đó lên đứng lên. Rồi anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ. Con trọng kính cha xứ, kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Con là Francisco Phạm Văn Biển, năm nay con 40 tuổi. Con thuộc quê quán giáo họ Trái Tim Nhà Thờ Đổ Hải Lý thuộc giáo xứ Sương Đẻ. Hôm nay con được hồng ân Thiên Chúa ban cho con và bù đắp cho con được cha xứ và cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho con để giờ đây con được lên đây làm chứng cho Chúa lòng thương xót.
Ơn gì anh nói vắn gọn cho mọi người nghe.
Dạ vâng ạ, gia đình con sinh được 3 cháu và cháu thứ 3 từ lúc sinh ra cho đến lúc 3 tuổi phải xài và gia đình con chữa tất cả các thầy bói cũng như là thầy ma không khỏi. Cho đến 3 tuổi gia đình con đem cháu đến lòng Chúa thương xót được cha xứ đặt tay và chữa lành cho cháu con khỏi hẳn cho đến bây giờ là đã được 1 năm rồi.
Cháu tên là gì?
Dạ. Cháu là tên là Francisco Phạm Duy Khang. Năm nay cháu được 4 tuổi.
Nó đâu?
Đây ạ.
Đây thưa anh chị em, thằng bé Phạm Duy Khang 4 tuổi. Đây giơ tay các đây. Đây. À, con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, thưa cha, gia đình con đạo gốc ạ.
Vâng, đạo gốc mà khi mà đứa con nó bị sài, bị bệnh như vậy suốt 3 năm mà chạy theo thầy bói, thầy cúng, thầy ngại, thầy bùa, anh em thấy đó là gốc gì? Đó là rất nhiều người trong chúng ta, trong người đạo Công giáo, nhưng mà khi mà gặp thử thách là mình dễ bị sa ngã, dễ bị chạy theo hình thức bên ngoài là như vậy. Nó chỉ thờ ta bằng môi, bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Khi có vấn đề khó khăn, khi có vấn đề thử thách, là nghĩa lòng ta phải gần Chúa hơn, đúng không? Hai người yêu nhau thì có hai cái. Một là những cái thử thách đó để thử coi họ có yêu nhau thật hay không. Nếu yêu nhau thật thì thử thách làm cho họ gần hay xa nhau? Trả lời, nếu yêu nhau thật, thử thách làm cho hai người yêu nhau gần nhau hơn hay xa nhau ra? Gần nhau hơn. Còn nếu mà họ không có yêu thật, những cái thử thách đó làm cho họ xa nhau ra. Anh đi đường, anh, tôi đi đường, tôi, Chúa đi đường, Chúa, con đi đường, con đi cúng thầy, cúng bùa, cúng ngải, đủ thứ hết. Rất nhiều người đã làm như vậy. Hai bạn lên đây, bạn chứng minh cho mọi người coi có phải như thế không. Tôi thấy hai bạn ngồi bên nhau. Hay chưa đó. hai bạn là cái gì của nhau?
Vợ chồng ạ.
Vâng, tôi nói vừa rồi có đúng không? Thử thách làm cho vợ chồng một là gần nhau, hai là xa nhau, đúng không?
Vâng ạ.
Đúng không?
Đúng ạ.
Với hai bạn thì thử thách làm cho hai bạn gần nhau hay xa nhau?
Gần nhau ạ.
Gần hơn rất là nhiều ạ.
Vâng, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi, còn đơn gì nữa?
Dạ, con đến nhà giao điểm tin mừng lần này là lần thứ 4, nhưng con cũng được rất nhiều ơn Chúa ban. Nhưng mà ơn đặc biệt nhất của con là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2016, con bị tai nạn xe rất là nặng, và sau đó là con về Chợ Rẫy mổ. Nhưng mà con bị 2 giờ chiều đến 2 giờ đêm con mới mổ được. Khi mà thịt của loài người nó bung ra là ráp vào, là qua 6 tiếng là nó bị chết thịt, ươn thịt, như là ráp nó không ăn. Cho nên là các y bác sĩ ở bệnh viện chỉ hình vẫn cứ quyết tâm ráp. Khi con ráp vào thì vết thương trong một tuần là cứ chảy nước, và các y bác sĩ phải hồi chuẩn lại là nếu như mà không vết thương mà không có tiến triển là sẽ phải mổ lại, vạc những cái thịt hư đi và lấy những cái chỗ thịt nó tươi để ráp vào. Nhưng mà con thì rất lo lắng, cũng như là gia đình vợ con ở nhà khóc ngày khóc đêm khấn Chúa để cho con khỏi phải mổ lại. Và khi con được tuần thứ 2 con trở về nhà thì con tiếp tục bắt xe lên cha lòng và xin cha khấn và chữa lành cho con để cho con khỏi phải mổ lại. Tại vì mổ lại ở vết thương bàn chân là nó rất nhiều dây thần kinh và các gân, như là vạc đi nó rất là khó và gian nan. Nhưng cuối cùng con được Chúa lòng thương xót ban cho con vết thương, con vượt qua không phải mổ lại. Thế là từ đó cho đến nay là đã tròn 2 năm rồi. Cho nên là trong người con cũng như là gia đình con được ơn lòng Chúa thương ban cho con. Con rất tự hào và nghênh ngang, bởi vì trong lòng con có Chúa, mọi việc không có gì là khó khăn. Thế là con đã vượt qua mọi thử thách đầy gian nan khó khăn.
Hallelujah. Anh nói chữ tự hào thì được, nhưng mà đừng có nghênh ngang. Lòng thương cho Chúa không cho phép mình nghênh ngang với ai hết, mà lòng thương cho Chúa cho mình tự hào. Tự hào vì mình được làm con Chúa, tự hào vì mình được lòng thương xót Chúa đoái thương và chữa lành, và mình hãnh diện mình được làm con của Chúa thì được, chứ không có nghênh ngang với ai cả. Vì lòng thương cho Chúa là trái tim hiền lành và khiêm nhường. Con tên gì?
Con nói đi.
Sợ đó không dám nói. Để cho tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đấng mà khi mà con của con bị đau, con đã bỏ Ngài mà chạy theo thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng. Đây, hãy đón nhận lấy Chúa vào trong gia đình của con. Đấng đã cứu chữa con của con sau 3 năm bị bệnh. Đấng đã chữa lành cái chân của con. Nếu không thì bây giờ con không còn có thể đứng hai chân ở đây trước mặt cộng đoàn được. Chúa chú lành cho con. Và tặng cho bé cây quạt là ngày mai là ngày 13 tháng 2 nha. Lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ở đây là ngày vào ngày 13 mỗi tháng đúng 12 giờ mở cửa nhà thờ đặt mình Thánh Chúa và lần Chúa Mân Côi. Đây mẹ Maria chúc lành cho bé nha. Rồi con dẫn con đi xuống để cha phỏng vấn hai cái bạn này một chút. Hai hắc y nữ hiệp và hắc y nam hiệp này cái gì cũng đen từ đầu đến chân. Hai bạn tên là gì và ở đâu?
Con xin kính chào cha, xin kính chào tất cả anh chị em. Con tên là Minh Khai Pietro, đây là vợ con là Marie.
Không, tôi hỏi anh thôi, anh là tên là gì?
Con tên là Minh Khai Pietro.
Bao nhiêu tuổi?
Con 48 tuổi.
Anh ở đâu về?
Con ở Đức về.
Ở Đức về, còn đây chị?
À, thưa cha, con là Maria từ Thị Thúy, con năm nay 36 tuổi, con cũng ở Đức về ạ.
Rồi, đây là hai người từ bên Đức về. Và hai bạn đã được ơn gì của Chúa là vợ chồng của nhau từ bên Đức về, được ơn gì của Chúa bạn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, nếu mà nói về ơn thì xin thưa với cha, xưa với tất cả anh chị em trong cộng đoàn, chúng con gần như được tất cả những gì chúng con cầu nguyện. Thật sự là một cái điều may mắn ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Con là đạo, bản thân con là đạo Tân Tòng.
Gốc của anh là đạo gì?
Là Lương.
Gốc là Lương là
bà, đạo ông bà.
Rồi khi nào thì anh theo đạo Công giáo?
Cách đây 2 năm, từ 3 năm, từ 2016. Và con theo đạo bằng tư tín ngưỡng từ trong lòng chứ không phải hoàn toàn chỉ vì vợ.
À, khi mà anh lập gia đình với chị là người Công giáo thì anh theo đạo hay là lập gia đình xong rồi anh mới theo đạo?
Con lập gia đình xong được khoảng 3-4 năm xong rồi con mới theo. Bởi vì khi con đọc kinh Tin Kính, con cũng xem về cuộc đời của Chúa Giê-xu, và khi con xem rất là nhiều lần cho đến khi xem tất cả các bí tích lúc đó, tức là từ cái niềm tin hoàn toàn chứ không phải hoàn toàn chỉ vì đơn giản là vì gia đình hoặc là vì lấy vợ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đã làm chứng cho nhiều người khác, nhất là những bạn trẻ lập gia đình với người khác đạo rồi họ rửa tội theo đạo, không phải là vì lấy vợ hay lấy chồng mà theo đạo. Đây là họ đã lập gia đình rồi, sau đó họ mới tìm hiểu về đạo Công giáo rồi họ mới theo đạo. Hoặc có những người là khi lấy vợ lấy chồng mình tìm hiểu và mình theo đạo, nhưng cái việc theo đạo và lấy vợ lấy chồng nó không phải là hậu nguyên nhân hay hậu quả của nhau cả. Nhưng mà Chúa có thể kêu gọi bằng cách này hay bằng cách khác, kêu gọi người này trở về với Chúa qua việc mà quen người có đạo, kêu gọi người kia trở về với Chúa qua một biến cố, kêu gọi người này trở về với Chúa qua việc anh ấy tìm hiểu trên tài liệu, những phương tiện truyền thông về Chúa và anh quyết tâm anh theo đạo. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai là sau nhiều 2-3 năm nghe hàng mỗi đêm khi đi làm về, chúng con đều nghe bài giảng của cha. Và đây là cái tâm nguyện mà cả gia đình được về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và đó là một cái ơn đầu tiên, tức là chúng con được đứng ở đây, được về đây cùng với giáo điểm Tin Mừng để cảm tạ tất cả, cảm tạ cha là đầu tiên, và cảm tạ tất cả anh chị em đã cầu nguyện cho chúng con.
Ơn thứ ba?
Ơn thứ ba là cách đây 2 năm con bị ung thư leukemia, tên là ung thư máu ở giai đoạn đầu. Con ở Đức, Đức là nước có nền y học chăm sóc y tế lớn tốt nhất thế giới. Nhưng các bác sĩ cũng phải nói với con rằng cái khả năng để chữa được nó rất là mong manh, thậm chí gần như con là con số 0. Và con đã quyết định đi theo con đường tín thác vào Chúa, và con không để cho chữa bệnh. Và cũng xin nói với tất cả anh chị em, bản thân tôi là người học y chứ không phải là không biết đi về y học.
Anh làm nghề gì?
Con là bác sĩ. Sau khi con nhiều lần viết thư gửi tin nhắn cho cha không được cha trả lời, thì gia đình con ở Việt Nam gửi thư cho cha lại may mắn được cha trả lời, và chúng con căn theo giờ cầu nguyện ở đây để chúng con kết hợp và cầu nguyện ở bên Đức. Thì sau 8 tháng bắt đầu con đi xét nghiệm lại, Và cái ngày khi mà con đi ra thì tất cả các đồng nghiệp đang chuẩn bị sẵn, khi con đi vào để lấy kết quả, cũng rất là ngạc nhiên khi tất cả các đồng nghiệp đang đứng đợi sẵn và họ ôm với con bảo chúc mừng, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, không hề có bất cứ một cái gì.
Hallelujah. Mấy cao kêu lên. Hallelujah. Hallelujah. Thường có khi người ta bảo ôi mấy người làm chứng toàn là mấy bà nhà quê, mấy ông thất học, mấy người ở tỉnh. Thưa anh chị em, đây là một người từ bên Đức về, một đất nước thuộc lại văn minh nhất thế giới, trong những nước văn minh nhất thế giới, đầy đủ phương tiện. Thứ hai, lại là một người không phải là đạo gốc mà là một người tân tòng. Tân tòng không phải vì lấy vợ mà theo đạo, mà vì lấy vợ xong rồi mới tìm hiểu để theo đạo. Và đặc biệt thứ ba nữa, lại là một người xuất thân là một bác sĩ, biết về y khoa mà lại làm chứng về lý do sức khỏe là anh ấy bị bệnh ung thư máu. Tất cả mọi cái phương tiện anh ấy đều biết, tất cả mọi cái cách thức của loài người anh ấy đều rành. Nhưng hôm nay anh đứng lên đây để anh tuyên tín cho cả thế giới thấy rằng là Chúa quyền năng lòng thương xót, Chúa chữa lành cho anh ấy. Và tất cả các bác sĩ, trong đó chính anh cũng là bác sĩ, cũng phải kinh ngạc trước cái điều kỳ diệu mà Chúa làm khi anh ấy, cả hai vợ chồng, 2 năm suốt nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, khi phát hiện đã bị bệnh, đã gửi thư nhắn mà không được trả lời thì chính những người nhà Việt Nam lại nhắn tin dùm và đã được chúng tôi trả lời. Và nhờ đó anh ấy tin vào Chúa, anh ấy cầu nguyện và bây giờ anh ấy được chữa lành. Hai vợ chồng trở về Việt Nam này để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Hai vợ chồng từ nước Đức đến với chúng ta. Còn anh muốn chia sẻ gì nữa?
Con xin được chia sẻ một điều nữa. Thưa tất cả anh chị em, bản thân tôi là người không phải là đạo xuất thân, không phải là đạo Công giáo, và chúng tôi đã có những hiểu lầm rất rất là lớn đối với đạo Công giáo chúng ta. Chúng tôi đã nhận được những cái thông tin rất là sai lệch lúc tôi đang còn nhỏ, trước khi tôi được đi du học ở nước ngoài. Và thưa anh chị em, trong một cái giây phút mà khi mà cái lý trí chúng ta vượt ra ngoài tầm kiểm soát, có nghĩa là chúng ta gặp phải một tình huống nguy hiểm, gặp phải một tình huống mà ngoài sự mong đợi của chúng ta, thì lúc mà con người ta chỉ còn là bản năng gốc, ngay lúc đó không kể là Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo hay là Lương hay là Công giáo hay là bất cứ một dân tộc nào trên thế giới này, cái câu đầu tiên chúng ta kêu là ôi trời ơi, ôi cha ơi, ôi trời ơi, trời ơi. Những lúc chúng ta khó khăn nhất, chúng ta không làm được, câu đầu chúng ta kêu cái này chỉ có trời mới làm được, cái này chỉ có trời mới cứu được. Tại sao những lúc chúng ta bình thường, chúng ta đang khi trở về với lý trí, chúng ta lại quên hết tất cả những cái bản năng gốc của chúng ta. Mọi con người, Chúa là Chúa của tất cả chúng ta, bất kể là dân tộc nào, bất kể là tôn giáo nào. Chúng ta hãy cầu nguyện bằng tất cả là sự chân thành. Thưa anh chị em, cái điều lớn nhất mà nhà bác học Einstein, tức là cũng là một Kitô hữu của chúng ta, đã từng viết thư cho con gái và nói rằng cái thông điệp lớn nhất mà Thiên Chúa mang đến cho loài người đó là tình yêu. Tình yêu không hẳn chỉ có nam nữ, mà là sự tình thương yêu, chia sẻ, thông cảm. Chúng ta, tất cả chúng ta ở đây, cuộc sống chúng ta, cơm áo gạo tiền, bao nhiêu điều lo toan cực khổ, thì hãy đến với nhau bằng sự thông cảm, chia sẻ, để xoa dịu bớt bao nhiêu cái nỗi đau mà chúng ta hàng ngày vẫn phải chịu. Và nếu mà chúng ta làm được tất cả những điều đó thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất rất là nhiều.
Hallelujah. Rồi, chị có nói gì thêm không? Được rồi, đây chúng tôi xin được gửi tặng cho chị món quà, những món quà lòng thương xót Chúa, để anh chị đem về bên Đức nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây là hình của Thánh Faustina, vị thánh của lòng thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày mai 13, nếu anh chị còn ở đây, xin mời đến cầu nguyện với mẹ nha. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, xin được gửi tặng đến anh chị với lời cầu chúc là anh chị là những người mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ngay trên đất nước Đức mà anh chị đang sống, khi nào trở về Đức?
Chúng con còn khoảng một tuần nữa, nhưng mà chúng con sẽ đến đây mấy lần rồi, chứ không phải chỉ hôm nay, ngày mai chúng con sẽ đến nữa. Thưa cha, chúng con có một chút lòng thành, xin cha thay chúng
con. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
Muốn xin cái đĩa CD để con đi ô tô nghe.
Muốn xin cái CD, vâng, lễ xong anh chị vô chúng tôi gửi tặng cho anh chị cái CD để đi ô tô nghe. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, một cặp đi xuống, một cặp đi lên. Cặp này tên gì, ở đâu?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Hoàng Văn Lâm, con ở thôn Nam Mới, xã Khương Giản, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Hoàng Văn Lâm. Hoàng Văn Lâm, còn chị tên là?
Dạ, thưa cha, con là Đinh Thị Vân, ở thôn Nam Mới, xã Khương Giản, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ạ.
Là
chồng ạ, hai vợ chồng ạ.
Hai vợ chồng, rồi chúng con có ơn gì, được ơn gì của Chúa, ai nói?
Dạ, thưa cha, con một ơn là con vợ chồng con là hiếm muộn 13 năm rồi ạ. Nhưng mà hôm nay thì con cùng để được gửi ơn cho cha và Chúa và cả mẹ Maria là vợ chồng con có một người dì cùng vào đây, dì tên là Hoàng Thị Xuân. Cùng Hà Tĩnh thì cùng là vào đấy cầu nguyện và cùng được ơn của cha và thì bị ung thư, nhưng mà thì vào đấy cùng được ơn và giờ Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gì, và gì cũng có cây đài và gì cho mẹ ruột của con, thì mẹ ruột cùng con thì đưa cho vợ chồng con, thì vợ chồng con cùng là nghe và cầu nguyện, và vợ chồng con cùng ngồi xuống đấy nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và nhờ cha đặt tay cho vợ chồng con. Thì đến bây giờ thì vợ chồng con có một cái tin vui là vợ con đã có thai được 10 tuần rồi ạ.
Con cảm giác thế nào mà lần đầu tiên sau 13 năm con sắp được làm mẹ?
Dạ thưa cha, con rất là có hạnh phúc ạ. Trong đời con được cả, nhất là có được con ạ.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 34 tuổi ạ.
Con 37 tuổi ạ.
Vâng, một người 34, một người 37 sau 13 năm đợi chờ và được một người dì bị ung thư đến đây được chữa lành với đem cái đài về cho anh ấy nghe. Và từ khi biết đó thì anh chị lặn lội vào trong này xin đặt tay cầu nguyện, và bây giờ thì đã có tin vui. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Đã có tin vui giữa giờ tuyệt vọng sau 13 năm đợi chờ. Bây giờ sắp được làm bố, sắp được làm mẹ. Và hôm nay đứng lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Thưa anh chị em, có những cái điều kỳ diệu vô cùng là bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến đây xin cầu khấn, cả bên Mỹ, bên nước ngoài, rồi anh người ngoại đạo nữa. Mà nếu mà xét về bình thường, chồng cũng to như thế này, vợ cũng to cũng khỏe, người ta nghĩ rằng là phải mắn số nhiều con, nhưng mà rồi cũng ăn uống đầy đủ, gia đình giàu có đầy đủ, mà cũng vẫn hiếm muộn. Cho nên là con người ta không thể làm gì được nếu không có ơn của Chúa. Cho nên bên cạnh đó thì lại cũng có những bà mẹ bé xíu, tay thì bế một đứa, tay thì dắt một đứa. Tôi đặt tay cho đứa dắt tay, đặt tay cho đứa bé bế tay, xong rồi bảo xong chưa con, bảo thưa cha còn đứa nữa, bảo nó đâu, nó đây này. Chỉ vào bụng, cái đứa nó cũng đang 5-6 tháng gì đó, tay xách nách mang, và còn trong bụng một đứa nữa, mà nhà quê mà nghèo mà bé mà nhỏ mà khó khăn lắm. Thưa anh chị em, đấy, thử hỏi coi có phải là cứ có đầy đủ mọi phương tiện là mình có thể có được như ý mình muốn hay không? Không đâu. Giống như cặp vợ chồng người Đức vừa ở bên Đức về vừa mới chia sẻ với chúng ta, rõ ràng phải không ạ? Anh chị cũng có mong có con không? Nói lấy đi. Anh chị có mong giống như là hai người này không?
Có ạ.
Mấy năm rồi?
Chúng con có 2 con rồi ạ.
Rồi, cảm ơn anh chị nhiều. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những người vợ chồng mà sống với nhau mà không có con thì nó buồn lắm. Cho nên họ đã có được 2 đứa con. Đây là một cái ơn lớn mà anh em nãy cũng muốn lên làm chứng mà không có giờ để mà nói hết. Vì nói rằng cả đời của chúng con là những ân huệ mà Chúa ban. anh chỉ nêu lên một vài cái ân huệ tiêu biểu mà thôi. Đây cũng như thế, chúng ta tạ ơn Chúa cho cặp vợ chồng này.
Ngoài đạo ạ, vợ chồng con là người đạo Phật ạ.
Vợ chồng con là người ngoài đạo dạ.
Rồi cho vợ chồng vỗ tay thật lớn thôi anh chị em. Nãy giờ anh ấy thì đau chuỗi lòng thương xót, chị ấy thì đau chẳng chuỗi mân côi, mà nói chị có nghe có tí gì là đạo Phật đạo ngoại gì không? Cho nên chúng ta thấy Chúa làm cái điều kỳ diệu lắm. Rồi làm sao mà đạo Phật ngoại đạo mà anh chị lại chạy đến đây được?
Dạ thì
nhờ cái đài của cha gì con cho con về nghe rồi con đi làm, xin có chị trong công ty làm cùng con, cùng là người đào luôn, từng tuần chờ con đi lễ à. Các con mà làm chủ nhật thì đi lễ 4:30 sáng à.
Ai chủ nhật đi lễ 4:30 sáng giơ tay. Người ngoại đạo sáng chủ nhật đi lễ 4:30 nha thưa anh chị em. Chúa đang làm cái điều vô cùng kỳ diệu như vậy. Cho tặng về cha con chúng con thích cái gì?
Dạ anh lòng thương xót
con có cả rồi ạ.
Cái gì?
Cái gì con có cả rồi nhưng mà con xin trả cho con cái chìa khóa.
Xin chìa khóa.
Chìa khóa.
À cái chìa khóa. Thưa anh chị em, một cặp ngoại đạo mà cái gì cũng có cả rồi, sách ảnh chuỗi quạt máy, tất cả những phương tiện loan truyền lòng thương xót Chúa họ đều có rồi, họ chỉ xin một cái móc khóa để làm kỷ niệm mà thôi. Rồi xin Chúa.
Dạ, con đến lần này là lần thứ 7, con vợ con đến lần này là lần thứ 5.
Con nhìn tạ ơn Chúa và tạ ơn được mẹ và tạ ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con thêm nữa cho con được con khỏe mẹ khỏe ạ.
Rồi mời anh chị
gửi cho những người nghèo khổ hơn con nữa, xin cha đi làm bác gái cho những vợ chồng.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi mời con.
Con kính chào.
Lua. Rồi.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con tên là Anna Đặng Ngọc Diệu Huyền. Đến từ Hà Lan, 33 tuổi.
Con đến từ đâu?
Hà Lan, châu Âu, gần Đức.
À, thưa anh chị em, đây là một người ở bên nước ngoài về bên Hà Lan, xứ sở hoa tulip, đúng không? Vâng, đây là một đất nước mà nó nằm ở dưới mặt nước biển, đúng không? Vâng, người ta đắp đê ở chung quanh, cái đất nước Hà Lan là đất nước mà nó thấp hơn mặt nước biển, cho nên là người ta phải đắp đê ở chung quanh cái đất nước đó, vì nếu không nước biển nó tràn vô, nó ngập là tan cái đất nước đó. Đây là, ở đây có đội banh gọi là cơn lốc màu da cam. Còn bây giờ màu da cam nó tiêu rồi. Vậy chị nói tiếp cho mọi người từ Hà Lan, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được rất là nhiều ơn trong cuộc đời con, nhưng mà ơn gần nhất là con khỏi bệnh trầm cảm, nhờ mẹ con xuống đây 2 lần xin sánh cho con. Dạ con khỏe mạnh và bây giờ dạ, đi làm lo là giúp chồng chăm sóc 2 người con.
Xin cho mọi người biết là chị bị trầm cảm bao nhiêu năm và khi trầm cảm thì nó như thế nào?
Dạ, con bị trầm cảm sau khi sanh bé Út. Con cảm thấy mình là gánh nặng cho chồng con, mình không muốn ăn, không muốn uống, tuyệt vọng. Dạ, rồi con bị vô bệnh viện tâm thần 15 tháng. Rồi mẹ con động viên con, rồi mẹ con có xuống cha Trần Đình Long để xin khấn cho con. Rồi bây giờ con khỏe mạnh lại, con về nhà với chồng con và con đi làm.
Con được mấy đứa con rồi?
Dạ con được 2 bé trai.
Rồi 2 bé trai. Rồi năm nay là con là bao nhiêu tuổi?
2 bé là 5 tuổi với 7 tuổi.
Còn con?
Con 33 tuổi.
Vâng, vậy là con bị trầm cảm như vậy tổng cộng là bao nhiêu thời gian, bao lâu?
Dạ hơn 5 năm.
Hơn 5 năm thưa anh chị em, tức là sau khi sinh đứa thứ hai là đứa 5 tuổi rồi, thì người phụ nữ này cảm thấy mình là gánh nặng cho chồng và không có muốn sống nữa và rất là chán đời. Rồi người ta tưởng là bị bệnh tâm thần, đưa vào bệnh viện tâm thần, chữa trị cũng không được. Rồi mẹ con là ở Việt Nam.
Dạ, và mẹ con là Teresa Trần Thị Ngót, sinh năm 54, năm nay được 64 tuổi.
đến đây?
Mẹ con đến đây được 2 lần.
Vâng, và người mẹ ở Việt Nam mới thương đứa con của mình bị trầm cảm như vậy và đã đến đây cầu nguyện cho, và chị ấy đã được Chúa chữa lành. Hôm nay chị ấy từ Hà Lan bay về đây để mà đứng lên làm chứng cho Chúa. Chúa là đấng đã giải thoát chị ấy khỏi căn bệnh trầm cảm, căn bệnh mà người ta không thiết sống, chỉ muốn chết, căn bệnh mà người ta không còn niềm hy vọng nào hết. Vì trầm cảm là những người không còn hy vọng gì cả, không còn muốn sống nữa. Khi người ta không còn nguồn hy vọng nào thì người ta biết sống để làm gì, sống như thế nào được. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, lòng Chúa xót thương,
không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con thật sao Chúa lòng tin hát của mỗi chúng con.
Vâng, thưa anh chị em, cái liều thuốc để mà chữa căn bệnh trầm cảm mang tên là tín thác. Không còn tín thác thì người ta chán đời, không còn tín thác thì người ta không muốn sống, không còn tín thác tức là không còn cái chỗ để mà cậy dựa, để mà tin tưởng, để mà phó thác, để mà cầu khấn nữa, thì con người ta chỉ muốn chết mà thôi. Và căn bệnh trầm cảm sau khi sinh bây giờ rất nhiều người mẹ bị bệnh. Nếu mà không có con cũng dễ bị trầm cảm, vì mặc cảm là buồn, vì không làm cho người chồng được vui, có được đứa con nối dõi tông đường. Rồi khi có con rồi, sinh con xong lại mắc căn bệnh trầm cảm sau khi sinh, vì một là cảm thấy mình xấu đi, một cảm thấy là mình trở thành gánh nặng cho chồng, cảm thấy là bây giờ mình không còn như xưa nữa, rồi đâm ra trầm cảm. Thưa anh chị em, ngày hôm nay nó nhiều căn bệnh lắm. Căn bệnh mà ngày xưa mình chẳng có biết nó tên là gì mà chưa hề thấy xuất hiện. Ngày xưa có HIV không? Không biết HIV là gì cả. Ngày kia có trầm cảm không? Không. Ngày xưa có gì năng động tăng động, con nít có năng động tăng động gì không? Tôi chỉ biết là ngày xưa là tôi cứ đánh đáo đánh khăn, tôi nghịch tứ tung hết mà chẳng có phải là bệnh năng động gì cả, vì đó là bình thường. Còn bây giờ một đứa bé thì nó lại hoặc nó gợi quá, bọn nó lại bị tăng động. Còn đứa bé thì đứa nó lại cứ không nói gì cả, lầm lầm lì lì, cũng bị trầm cảm, lại bị vân vân và vân vân. Cho nên ngày hôm nay rất nhiều căn bệnh nó xuất hiện. Mà càng nhiều căn bệnh xuất hiện bao nhiêu thì con người ta lại càng phải chạy đến với thầy thuốc Giê-xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bấy nhiêu. Tôi tặng cho chị đấng mà chị đã cầu nguyện và đấng đã chữa lành cho chị căn bệnh trầm cảm, bản lòng thương xót. Đây là cuốn Xuân Thiệp Thông Trong Đức Ái, móc khóa lòng thương xót, cây quạt lòng thương xót, tâm thư lòng nhân hậu, đầy đủ hết cho chị đem về. Đây là cái mảnh lòng thương xót. Máy chị có chưa?
Dạ chưa.
Chưa có. Đây tặng luôn cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi ảnh Thánh Gioan Phaolô 2 tặng luôn cho chị để chị đem về Hà Lan loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi tấm ảnh lòng thương xót Chúa để kẹp vào trong sách, cầm luôn lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Và chúng ta gặp thêm một người áo nàng đỏ, anh về yêu hoa màu cả. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Đinh Thị Trung. Con đang ở giáo xứ Tân Phú và giáo phận Đà Lạt ạ. Con được ơn của Chúa là con đã bỏ Chúa 13 năm rồi cha.
Bao nhiêu năm?
13 năm cha.
Vâng, nay con xin lỗi, con nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 37 tuổi.
37, bỏ Chúa 13 năm. Và nhờ đâu mà sau 13 năm mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ thưa cha, thì trước kia con cũng có nghe là cha Long, thì con chỉ nghe vậy thôi chứ con cũng không có biết gì cả. Nhưng mà con có đến với lòng thương xót Chúa là có nhờ đến cái chị, là chị cũng được ơn của Chúa á. Và chị đã giới thiệu, chị cho con mượn máy á. Thì khi con mượn máy thì về con nghe thì con thấy trợ lại Chúa tôi lòng thương xót á, của Chúa thương mình như vậy mà mình bỏ vậy á. Thì chị có dùng con đi và đến giáo điểm tin mừng, và con đến đây thì con đã bị Chúa cảm hóa con ngay từ bãi gửi xe. Khi con đến tới cái địa điểm này thì con thấy cái lời gì nói của cha cái thì thầm ấy, thì con khao khát, là con cha giảng lễ là con khóc rất là nhiều. Và con xin là ngay từ giờ đến đây thì xin Chúa hãy thánh hóa cuộc sống của con, cho con trở về với con người của Chúa. Và từ đó thì con đã được làm con cái của Chúa. Mặc dù là khi con về với Chúa thì tiền của con cũng không có, nhưng mà con cảm thấy con rất là bình an. Và con tới với thời điểm con đã rất là hạnh phúc. Và rồi con được thêm ơn nữa là khi...
Thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là một người đến với giáo điểm tin mừng mà đến ngay từ bãi giữ xe đã nhận thấy ơn của Chúa rồi không? Lạ chỗ đó. Người ta nghĩ rằng phải vào tới tận cung thánh, người ta phải nghĩ vào rồi sờ chạm vào Chúa vân vân và vân vân. Vậy mà hôm nay có một người nói với chúng ta rằng là sau 13 năm bỏ Chúa mà được một người chị em hướng dẫn mình đến với lòng thương xót Chúa qua cái... Còn trước khi đến con đã được nghe em giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có nghe thầy cha, có thấy cha nói ấy, và nghe nó mê lắm cha. Đi làm con cũng làm, lúc nào con cũng đeo cái đài bên người mình á. Lúc nào con cũng nghe, thậm chí ngủ con cũng nghe. Thì khi Chúa đánh thức con, mà lúc đó là con gọi điện về cho gia đình tất cả mọi người, là con bảo là thôi tất cả gia đình nhà mình hãy quay về với Chúa đi. Thì lúc đó mẹ con và gia đình nhà con đức tin khô khan lắm, cũng chẳng có tin đâu. Đi nhà thờ cho nó phải thôi, chứ còn thật ra thì cũng không có tin Chúa nhiều. Thì không biết về lòng thương xót của Chúa thì con cũng van xin và con nhắn tin cho cha không nhầm như là mấy trăm tin luôn á, mà con cũng không được cha trả lời. Có một hôm thì con đã nhắn tin cho cha và cho con đã được cha trả lời. Con mừng lắm cha, con đã khóc rất là nhiều và con đã gọi cho tất cả mọi người thân. Khi con đã được ăn năn hoán cải quay về thì bạn bè của con nó nói là con này chẳng có Chúa nào tha cho nó cả, bởi vì bỏ Chúa 13 năm thì cái gì cũng phạm á. Chỉ cho nên là bạn bè con nó cũng không tin, nó cũng nhìn con với cái ánh mắt nói thật với cha là họ không có cầu kiến cho lắm. Cho nên là con thật sự cũng buồn và con cũng cầu nguyện với Chúa là tôi xin Chúa thánh hóa cho con và xin Chúa hãy để cho họ được nhìn thấy là Chúa thương con như thế nào. Chúa đã lôi con lên từ cái bùn đen á, thì ngay giờ này đây Chúa sẽ thánh tẩy cho tâm hồn con trắng như bông. Và lúc mà con được ơn ấy thì con quay về, con đi xưng tội, con nói cha, con vào tòa giải tội mà cái con run lắm. Nhưng mà cha ở giáo xứ con, cha nói là con cứ bình tĩnh, con đã bỏ Chúa mười mấy năm rồi, nay con quỳ xuống thôi, con cứ bình tĩnh thì con xưng tội từng tội một, cha sẽ giải tội cho con. Thì ngay cái thánh lễ ngày hôm đó thì chính cha giáo xứ đó cũng nói là với con rằng là hôm nay giáo xứ chúng ta đã mừng một người con đã lạc và mười mấy năm và nay đã được trở về với Chúa. Thì làm con mừng lắm cha, con sướng lắm, chưa bao giờ mà con được sống như chính mình ngày hôm nay luôn á. Con thật sự với cha là con mừng lắm. Và gia đình nhà con cũng xin vậy là rồi Chúa cũng cảm hóa cuộc sống gia đình nhà con, mẹ con, em con, rồi lần lượt đi xưng tội và hiện nay cũng đang rước lễ và con cảm thấy nó sướng vô cùng cha. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và ngay từ ngày đây thì con cũng xin là con là được Chúa thánh hóa. Con cũng muốn tất cả các bạn con hiện nay cũng rất là nhiều người đang phạm tội hãy quay về với Chúa để cứu về phần linh hồn. Thưa con cảm.
Tôi gửi tặng cho chị tấm mảnh lòng thương xót Chúa.
Cha ơi, cái đó.
Đấng mà chị đã bỏ ngày 13 năm, Chúa vẫn luôn luôn một tay chỉ vào trái tim hãy đến với ta, một tay giơ ra không phải để bóp cổ nó nhưng mà vời nó đến đứa con 13 năm. Không phải là chị ấy không, mà còn bạn bè của chị ấy và gia đình của chị ấy, qua việc trở lại của chị ấy làm cho cả gia đình cũng được ơn hoán cải mà quay trở về. Vì nhiều người ngày hôm nay sống chỉ gần Chúa bằng môi bằng miệng, đạo gốc đấy, đạo là cựu đấy, nhưng mà chỉ có thờ Chúa bằng môi bằng miệng, chỉ có đi lễ cho nó có lệ, chỉ đọc kinh cho nó có lệ, và chỉ làm những cái việc đạo đức như là một thói quen mà thôi. Còn lòng thì xa. Lòng thì xa có nghĩa là cách sống và lời kinh không có ăn gì với nhau cả. Giữa nhà thờ và nhà của mình chẳng có dính dáng gì với nhau cả. Chuyện nhà thờ là nhà thờ, còn chuyện nhà tôi là chuyện nhà tôi. Lễ xong Chúa ở đó chơi nhé, Chúa nằm trong nhà tạm nhé, Chúa cứ ở đó nghe, con về con làm gì kệ con, nghe, đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Con chửi hàng xóm kệ con, nghe. Con ăn gian nói dối kệ con, nghe. Rồi mai mốt con lại đến con chào Chúa, nghe. Rồi con buôn lậu, con được mớ tiền, con đem hoa con cúng nhà thờ, nghe, được không? Đó thưa anh chị em, lòng ta cứ xa Chúa là vì ta không để cho lời Chúa đi vào cuộc sống. Ta không để cho nhà thờ và nhà ta là một. Nhà ta phải là nhà thờ, và nhà thờ cũng là nhà của ta, để ta gìn giữ nó sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự, vệ sinh, đàng hoàng. Chứ không phải là nhà thờ là nhà chùa, mình cứ đến mình bừa bãi hết ra, vệ sinh chẳng có dọn, chẳng có lo lắng xếp ghế xếp gì gì cả. Lễ xong mạnh ai nấy về, nhưng mà lễ xong ở lại quét dọn, lễ xong ở lại thu dọn bàn ghế cho nó sạch sẽ, cửa lạ cho nó tươm tất. Nhà thờ là nhà ta, về nhà ta là nhà thờ. Chúa ở đó để ta sống, ăn nói ngủ nghỉ, cũng làm mọi việc như là có Chúa đang ở trong nhà thờ với ta vậy. Bé lên đây con. Rồi đây cha gửi tặng cho con cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Bé tên gì con?
Nhàng.
Nhàng có cái gì?
Heo.
Heo làm gì?
Cha.
Cha cho ai? Nghèo.
Nghèo.
Rồi nó chỉ nói tên nhà, heo, cha, nghèo hết. Nó có bốn chữ thôi, bốn chữ mà rất đầy đủ ý nghĩa. Rồi còn lại con bỏ heo vào kia cho cha. Mọc bỏ đó đi bé, không cần nói nhiều. Tên là nhà có con heo cho cha, cho người nghèo. Nhà heo cha nghèo, cha nghèo đời cha tàn. Đây con bé. Rồi xin Chúa. Có đi tu không?
Có.
Đó thêm chữ có nữa. Nó chỉ đúng một chữ mà không nói thêm chữ thai. Nhà nghèo cha heo và có. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Mấy anh chị em chúng ta thinh lặng ít phút để mỗi người lắng lại coi lòng tôi có đang ở về gần Chúa hay không, hay tôi chỉ thờ Chúa bằng môi, bằng miệng, bằng những nghi lễ, bằng những hình thức, giữ những luật lệ nghiêm chỉnh, mà lòng tôi thì xa Chúa. Lòng tôi có gần gũi anh em, chị em tôi trong cộng đoàn, trong gia đình hay không, hay chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Lòng tôi có gần gũi những người nghèo để tôi biết dám dấn thân chia sẻ cho họ hay không, hay tôi chỉ làm bác ái vì phong trào, làm để lấy tiếng mà thôi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì nhiều lần con đã thờ Chúa bằng môi bằng miệng, mà lòng con thì xa Chúa, lòng con thì xa anh em. Amen.